con ma mà lưỡi dài cả 10 thước tay thân to lớn mà lại nó muốn chụp mình nó ngay thì mình làm sao? Lúc đó mình làm sao? Hồi nãy thì ông Phật thì mình cũng không biết nhận gì, mình sống trong Phật của mình giờ hiện con ma to chứ vậy thì phải sao đấy? Là quả quả thì đó là cái cớ mà nó có thuận tiện, nó làm cho mất hồn. Cho nên thường thường ở thế gian nó bị ma nó hốt hồn của mình, đó là vậy đó. Nghĩa làm gì mình quảng sinh lên cho nên tán đảm trung tâm thì tức là loạn trí rồi phát điên, rồi ta đổ thừa đó tại ma nó hốt hồn. Chứ không có gì lạ, tại vì quá tức tạ rồi thì loạn trí, mà loạn trí thì thành điên, như thế gì đó. Vì vậy mà giả sử nó hiện ra ma rồi giờ phải sao? Hồi nãy hiện Phật thì mình biết mình sống trong Phật của mình, không sao, Phật giả. Bây giờ hiện ma rồi mình phải làm sao? Thì giờ mình biết mình có Phật thì ma làm gì hại mình được, phải không? Như vậy thì ma mình càng không sợ hơn nữa, nghĩa là Phật đâu có sợ ma. Hồi nãy mình biết Phật thiệt chứ nên không sợ Phật giả, thì bây giờ nếu mà biết cái đó ma thì biết Phật không sợ ma, thì sống trong Phật mình được, ma không làm gì phá mình được. Phật nào sợ ma, mình sợ ma thì tức mình bỏ Phật rồi đó. Như vậy thì biết mình có Phật thì không bao giờ sợ ma. Thì như vậy tất cả tới cái thứ hai mình còn mạnh hơn nữa. Thì như vậy đó, thì tu thiền là phải đủ sức chịu trong những chuyện đó. Mà chẳng những tu thiền tu cái gì mà muốn thành Phật thì đều như vậy hết, nhưng đều có những cái thử thách đó. Mà những cái thử thách đó mình phải đủ sức để mình nhận, mà muốn đủ sức nhận không gì hơn là sống như bản tánh của mình. Cái đó là cái duy nhất làm cho mình qua hết mọi cái chướng ngại. Còn nếu mà không sống như bản tánh mình thì bao nhiêu chướng ngại mình cũng mất cả. Cái đoạn này chắc cái tâm đó thiếu, cần phải ở ý, nơi ý chỉ có những cảnh giới khác, cần thiết không có dùng nắm bắt thái quá, tức là mình dùa, mình dụng, mình góp. Đây là nó là cần thiết là ở nơi ý mình đó, chỉ có những cái cảnh khác nó hiện ra đó, những cảnh giới khác hiện ra là trong lúc mình tu đó, có những cái cảnh hoặc là ma hoặc là Phật hiện ra, thì quan trọng á là không có dùng để mà nắm bắt nó, tức là chấp nhận nó, không chấp nhận nó, cũng chớ thâm kinh sợ, chẳng có cần nghi ngờ. Thì mấy cái này là mấy cái quan trọng, mà mấy cái này mà ông chút kia ông lượt đi thì tôi thấy ông còn tránh cái bản thực hành nhiều quá, cho nên ông là học giả chứ không phải là người tu. Những cái này là những cái thiết yếu của người tu, mà ông lại lượt bớt dịch tới đó ông lại lượt đi. Thành ra cái này là để cho mình biết, vì đây là trong cái lúc tu tổ chỉ cẩn thận, và trong khi chúng ta tu rồi có những cái cảnh giới khác nó hiện ra, hoặc cảnh giới đáng mừng, hoặc cảnh giới đáng sợ. Cái cảnh giới này tức là hiện tướng, hoặc là ma, hoặc là rắn, hoặc là béo, hoặc là người, vân vân, là những cái khủng khiếp hoặc là những cái yêu thích hiện ra thì đều gọi là cảnh giới khác. Thì thiết yếu lúc đó mình đừng bao giờ chấp nhận, đừng bao giờ chấp nhận, cũng chớ kinh sợ, chứ đừng có thanh tâm kinh sợ, không chấp nhận mà cũng không kinh sợ, cũng đừng có nghi ngờ. Nó không nghi ngờ hết, cứ sống lặng lẽ với cái tâm của mình thì thôi. Như vậy đó mới là cái quan trọng. Tâm ta chưa nay nó thanh tịnh, chỗ nào mà có những cái tướng mạo như thế? Bởi vì mình thấy giả, tâm mình là thanh tịnh, những tướng mạo hiện ra ngoài đó đều là giả rồi, phải không? Đâu có, tâm mình đâu có những tướng đó, mà tướng đó hiện ra là tướng giả. Mình không nên chấp nhận. Cho đến hiện nào thiên long, dạ xoa, quỷ thần, đế thích, phạm vương vân vân, những tướng ấy cũng chẳng có dụng tâm sanh cung kính trọng, cũng chớ sợ hãi. Tâm ta xưa nay là rộng ra lặng lẽ, tích cả tướng mạo đều là cái tướng vọng, chỉ chớ sắc cái tướng. Nếu khởi thấy Phật, thấy Pháp và Phật Bồ Tát, cái tướng mạo Phật Bồ Tát vân vân mà sanh kính trọng là tự đọa ở trong cái ngôi vị chúng sanh vậy, tức là tự rơi trong cái vị chúng sanh vậy. Nếu là thấy cái cảnh đó mà mình khởi cái niệm quý trọng thì tức là mình đã nằm ở trong cái lãnh vực của chúng sanh rồi, chứ không có tiến lên được thánh hiền. Đây là đoạn này chắc thiếu nữa này. Nếu muốn trực hội tức là thẳng đó mà lãnh hội á, chỉ chớ chấp nhận tất cả tướng liền được. Nếu người nào mà thẳng đó mà lãnh hội được, đừng có mắc kẹt tất cả tướng. Vừa mắc kẹt tướng là không được rồi, lại không có cái lời nói nào khác, chọn không có quyết định là thật, quyển không có cái tướng nhất định ấy là pháp vô thường, chỉ không có chấp tướng tức là hiệp với thánh ý kia vậy. Nếu không chấp tướng đó là hiệp với thánh ý, cho nên kinh nói lìa tất cả tướng tức gọi là siêu phật. Lìa tất cả tướng tức gọi là siêu phật. Thì như vậy ở đây xác định cho chúng ta thấy rằng nếu lúc nào chúng ta còn chấp tướng thì chúng ta không lãnh hội được, mà muốn lãnh hội được thì đừng có chấp tướng. Bởi vì bao nhiêu cái tướng hiện ra đó đều là cái huyễn chất không thiệt, phải không? Mà huyễn chất không thiệt thì làm sao mình lại đeo theo, mình theo cái không thiệt tức là kẹt. Vì vậy cho nên không chấp nhận các tướng đó là hợp với ý Phật. Vì vậy mới dẫn trong kinh Kim Cang nói lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Rồi đọc tiếp. Hỏi rằng tại sao không được lễ Phật và Bồ Tát vân vân? Đáp: Thiên Ma Ba Tuần, A Tu La vân vân, thị hiện thần thông đều có làm ra cái tướng mạo Bồ Tát được. Các thứ biến hóa đều là ngoại đạo, phải đều không phải Phật. Phật là tự tâm, chớ có làm lễ báo. Phật là cái lời nói của Ấn Độ, ở Trung Hoa gọi là giác tánh. Giác là cái linh giác, ứng cơ tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, vặn tay khoa chân đều là cái tánh linh giác của chính mình. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là đạo, đạo tức là thiền. Một chữ thiền chẳng phải hàm thánh có thể lường được. Thẳng thấy nơi bản tánh gọi đó là thiền. Thiền là cái gì? Là chỉ thẳng cái bản tánh, thấy được bản tánh thì gọi là thiền. Cho nên cái chữ thiền này nó không phải cắt nghĩa như các cái lối khác. Nói thiền là nói tới bản tánh, thấy được bản tánh là thiền. Thấy được bản tánh thì đi đứng nào ngồi cũng tu thiền hết, phải không? Còn ngồi cả ngày mà không thấy bản tánh cũng chưa gọi là tu thiền. Thành cái thiền này là cái thiền đặc biệt. Thì như vậy ở đây mới đáp tại sao không cho chúng ta lễ Phật lễ Bồ Tát. Bởi vì Ma Ba Tuần hoặc là các vị A-tu-la cũng hiện hiện thành thông mà làm Phật là Bồ Tát được. Như vậy thì nếu mà mình lễ mình lại các vị đó, thì nếu mà gặp các vị đó là hiện thân của Ma, của A-tu-la thì mình lẽ lạ tức nhiên bị họ nhiếp phục mình. Mình nhiếp phục mình tức là lạc về đường ma rồi. Vì vậy cho nên Phật là tâm thanh tịnh của mình, mà biết Phật là tâm thanh tịnh của mình thì hướng vào ngài để mà lễ làm gì à. Cho nên mình phải sống trở lại tâm thanh tịnh mình, đó là sống với Phật. Còn chạy theo tướng mạo bên ngoài đó là mình bỏ mất Phật. Vì vậy cho nên đây ngài xác nhận lại lần nữa, Phật là gì? Là cái tánh giác, cái tánh giác và cái tánh linh giác ứng cơ tiếp vật hàng ngày của chúng ta sẵn có đó. Cái tánh đó tức là tâm mình, mà tâm mình tức là Phật, mà là tâm mình đó cũng tức là đạo, mà đạo đó tức là thiền. Thì như vậy tâm đó là Phật, tâm đó là đạo, cũng tâm đó là thiền, phải không? Như vậy nhận được tâm đó là thấy được Phật, nhận được tâm đó là thấy được đạo, nhận được tâm đó tức là biết tu thiền. Cái đó cho nên bao nhiêu danh từ dồn để chỉ cho cái đó hết. Nếu chẳng thấy bản tánh tức là chẳng phải thiền vậy. Giả sử nói được 12, được 1000 kinh muôn luận, hoặc nếu chẳng thấy bản tánh chỉ là kẻ phàm phu, không phải là Phật pháp, chí đạo rất là u thâm, không thể nào mà nói, do nói mà hội được. Cái kinh điển giáo lý bằng cứ vào đâu mà có thể đến? Chỉ thấy được bản tánh, một chữ chẳng biết cũng được. Các bạn ơi, thấy được bản tánh không biết một chữ cũng được nữa, dốt nát không biết chữ nào thấy bản tánh thì cũng được. Như tổ rồi mà không cần biết chữ nào hết, thấy bản tánh thì không phải hành. Thấy bản tánh rồi thì nói gì ra cũng đạo hết, rồi mình ghi lại cái thành kinh. Còn mình không thấy mình nói kinh hồi nó thành ra không phải kinh chút nào hết. Vì vậy cho nên không cần viết một chữ nữa, thấy bản tánh là được. Cho nên chính cái chỗ đó mà khi mà mở cái lớp tu ở đây, học ở đây đó, tôi chỉ do dự hoài. Học ở đây là tôi dạy những kinh cao, mà đúng thì phải lựa những người học ít nhất là cũng có trung học Phật giáo rồi mới vô học vừa. Nhưng mà ở đây thì học tu mà tu thiền, mà tu thiền không biết một thứ tu cũng được, tốt nhận cho bản tánh. Rồi giờ lựa cái trình độ học tức là đã trái với cái tu thiền, phải không? Như vậy mà tôi cứ phận dân hoài, không biết phải làm sao cho nó đúng. Nếu người thấp quá thì nghe không hiểu, mà lựa thi cử để cho nó vừa trình độ thì lại chặt, không phải là tu thiền. Như vậy cho nên nếu mà mình nói ở đây là thiền viện, mà mình bắt có một trình độ nào mới vô thì người ta liền hỏi, hồi xưa thiền viện ở chỗ Ngũ Tổ thì có lựa trình độ hay không? Phải không? Nếu mà trình độ chữ nghĩa thì tức là ngài Thành Tú đã đậu rồi. Và tại sao Tổ Huệ Năng không biết một chữ mà được thiền ý? Thì mình mới ăn sao nói sao thầy. Như vậy cho nên thôi chịu, trời ai biết chữ cũng được, không biết chữ được, có thiện chí tu có học được. Thầy kết luận là vậy, người biết có thiện chí tu thì người đó có thể học được. Giờ nghe hiểu là chữ tu, biết chữ cũng tốt, không biết chữ cũng tốt. Nên là nghĩa nhận ra được cái đó tu thì xong. Vì vậy cho nên kết luận là tôi, thôi ai học, ai muốn nghe thì nghe, hiểu được tu thì tốt, chứ còn không nói trình độ nào hết. Đó là cái chỗ mà dễ mà khó. Bởi vì nghĩa là tất cả kinh điển không có thể nói tới cái đó, phải không? Nếu kinh điển nói thì nói ngoài da chứ không có nói tới cái đó. Mà cái đó là cái tự mỗi người nhận ra cái đó. Chứ cần học giờ hết bao nhiêu kinh điển mà nói tôi học quá nhiều kinh là tôi được cái đó rồi thì điều đó không có. Học bao nhiêu kinh thì học, mà cái đó cũng không thấy gì thường. Còn cái thấy được thì giả sử người ta học sơ sơ hoặc nghe câu nói mà ta nhận ra ta thấy được. Cái đó là cái khó. Vì vậy cho nên nói rằng không biết một chữ cũng được. Thấy tánh tức là Phật, thánh thể xưa nay là thanh tịnh. Ở đây dùng chữ thánh thể xưa nay là thanh tịnh. Thánh thể là cái gì? cái tâm thanh tịnh đó, đó gọi là thánh thể đó. Cái thể đó mới là cái thể của thánh, còn cái thể sanh diệt này là cái thể của phàm, thấy không? Cái thể sanh diệt này nó là vô thường, mà làm sao gọi là thánh được? Mà thánh thể là xưa nay thanh tịnh, không có cái tạp huế. Còn cái thân vô thường này nó lãnh đồ dơ đồ nhớt cái tấm, làm sao nó thánh thể được? Có những ngôn thuyết đều là thánh nhân từ nội tâm khởi dụng, cái dụng thể xưa nay là cái danh rỗng, nói còn không đến thì 12 bộ kinh bằng cứ vào đâu mà được đến đất được nha. Thì như vậy đó, nói rằng về cái thánh thể xưa nay nó thanh tịnh, nó không có tạp quế, thì không có cái lời nói nào mà nói đến được hết. Nhưng sở dĩ Phật mà có nói ra đó là tại sao? Là từ tâm ngài khởi dụng, cái nói ra là cái dụng chứ không phải cái thể. Dụng thể xưa nay cái tên nó là rỗng, thì nói còn không đến thì làm sao 12 bộ kinh mà đến được? Thì như vậy kinh nói ra là cái dụng từ cái thánh thể phát ra, mà cái dụng á, dụng và thể khi đã thành danh rồi thì cái danh nó là danh rỗng, nó không phải cái thiệt. Thì như vậy những cái ngôn ngữ từ cái dụng mà phát ra đó, làm sao mà đến được cái thánh thể đó? Cho nên nói 12 bộ kinh nương vào đâu mà được đến? Đạo vốn viên thành, không dụng tu chứng. Đó. Đạo đó là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái thánh thể đó chứ gì, phải không? Đạo không phải là thinh sắc, nó vi diệu khó thấy, như người uống nước lạnh nóng tự biết không. Nói tóm lại rồi, chỉ như người uống nước lạnh nóng tự biết, không có ai mà biết thế cho mình, không thể hướng người khác mà nói được, chỉ có Như Lai mới hay biết người khác, người trời. Ngoài ra người trời cũng lên các loại trọn không có thể giác biết, cái trí phàm phu không đến. Sở dĩ có chất tướng thì không rõ được cái tự tâm xưa nay là không tịch, vọng chấp tướng và tất cả pháp, tức là đọa trong ngoại đạo. Nếu biết các pháp từ tâm mà sanh, không nên có chấp. Chấp tức là không biết. Biết các pháp từ tâm mà sanh thì không nên chấp các pháp, mà nếu còn chấp các pháp tức là không biết từ tâm mà sanh. Nếu thấy bản tánh thì 12 bộ kinh phải là cái văn tự nhàn, cái văn tự nhàn rỗi của người ta, rảnh nói chơi thôi chứ không có gì quan trọng hết. Nhàn kinh muôn luận chỉ là làm sáng cái tâm, dưới cái lời nói mà khế hội thì giáo sẽ đem dùng vào chỗ nào đó. Nhưng ngay lời nói đó mà mình nhận được thì hỏi kinh dùng vào chỗ nào? Cho nên cái chí lý là tuyệt ngôn thuyết, giáo là cái ngôn từ, thật không phải là đạo. Đạo vốn là vô ngôn, ngôn thuyết là vọng. Cái ngôn thuyết là vọng vậy. Thì từ đây cái ổng lượt qua một đoạn dài quá dài. Đây thì cái đoạn này quý vị nghe cho kỹ, những cái đoạn mà nói về cái triệu chứng trong lúc tu thì ổng đều lượt hết. Rồi đọc tiếp. Đoạn mà thiếu lượt của ổng đây thì tôi giảng cho kỹ cho quý vị nghe mà nhớ. Vì cái đoạn này là cái đoạn nói những cái điền triệu trong khi mình tu. Mình tu nó có những cái hiện cái điền, hoặc là tâm mộng, hoặc là những cái tướng ở chỗ tối vân vân, nó hiện ra thế nào mình biết để mình đừng lầm. Vì ông nặng gì học giả quá cho nên những cái này thì ông đã bỏ, ông không thèm nói tới. Đây, nếu ban đêm tâm mộng mà thấy lầu cát cung điện, như là voi ngựa và cây cối rừng ao hồ đình, tức là thanh trước. Những cái tướng như thế không được khởi niệm ưa thích, chọn là cái chỗ sát sanh, cần phải ở tại ý, nơi ý, thì khi lâm chung không được chấp trước, tức được từ trước. Nghi tâm vừa giấy khởi, tức là bị ma nhiếp. Đó, ông nói rằng khi mình tu mà lúc mình ngủ mộng, mình thấy nào lầu cát, cung điện, voi ngựa, thấy rừng cây, thấy ao hồ, thấy sân trướng một lần, những cái tướng đó thì mình đừng có niệm, đừng có khởi cái tâm yêu thích, đừng có khởi tâm yêu thích. Tại sao? Vì đó là cái tướng để mà phát sanh, nó là tướng để đầu thai. Mình yêu thích những cái đó là sau này nữa, chừng nhắm mắt ra thì những cái tướng hiện ra và nhào vô đó là đi đầu thai, nhớ như vậy đó. Thì đây là ngài dặn mình trước đó. Sở dĩ người ta đi đầu thai là những cái đó đó. Ví dụ như thấy họ đưa nghe nóng nảy quá, thấy cái hồ mát, nghe ùn thứ đó nó là đi vô bụng mẹ đó. Nó nuôi như vậy đó. Và ta thấy đi ngoài thấy cái lầu đẹp quá, ta yến chung vô đó, chung vô đó là cái tướng đi đầu thai. Cho nên những cái tướng đó đều là cái tướng đi thắt tâm, vì đừng thấy vậy mà mừng. Vì vậy cho nên nó là đó, thấy những cái đó đừng có tâm cái yêu thích. Nếu yêu thích thì khi lâm chung xong được thủ tướng thì những cái đó giấy niệm lên là bị ma nó nhiếp, thế phải dẫn vô đó nè. Đó là những cái mà mình phải dè dặt chứ không có nên xem thường. Pháp thân xưa nay thanh tịnh không có thọ nhận, chỉ vì viêm mê bất giác bất tri, nhân đây cho nên vọng có thọ báo, sở dĩ mới có cái yêu thích không được tự tại. Hai thanh tịnh không có thọ nhận, chỉ vì viêm mê bất giác bất tri, nhân đây cho nên vọng có thọ báo, sở dĩ mới có cái yêu thích không được tự tại. Vừa có yêu thích là mất cái tự tại. Cho nên thấy cung điện, thấy hồ ao, thấy rừng cây rồi, những cái gì thấy mà mình thích cái gì đó là cái gốc mất tự tại đó. Chỉ hiện nay nếu ngộ được cái thân tâm xưa nay tức chẳng có cái nhiễm tập, nếu từ nơi thánh mà vào phàm thể hiện các cái thứ tạp loại vân vân, tự vì chúng sanh cho nên thánh nhân nghịch thuận đều được tự tại. Tất cả nghiệp câu thúc các ngài không được, cho nên thần thánh đã lâu vậy à, các ngài, các bậc thánh nhân, các ngài không còn có những diễn tạp nữa, nhưng mà sở dĩ các ngài có thể thị hiện trong các cái chủng loại đó là vì lợi ích của chúng sanh. Tuy ở trong cảnh thuận cảnh nghịch gì các ngài cũng vẫn tự tại, nghiệp không có câu thúc các ngài được, vì các ngài là thánh đã lâu rồi. Những vị có cái quay đức lớn trong tất cả cái nghiệp phẩm loại bị những cái thánh nhân ấy chiếm đi à, thì những cái vị ấy, những vị có vai đức lớn tức là chỉ cho Bồ Tát, thì dầu cho các ngài hiện thân trong những cái loại nghiệp nào, tôi thí dụ như Phật Thích Ca hiện thân trong Trung Hoa thì ai tưởng vị thái tử đi tu được, phải không? Nhưng mà do cái sức tự tại của các ngài thì bước cho một thì tu liền à, thì như vậy đó là kêu bằng tự tại nghiệp, không có bị công thúc. Còn mình thì chỉ trong cái gia đình phần tròn mà đi tu còn khó khăn thôi, phải không? Mà cũng có phước là nhờ gặp những cách trở thì dễ đi tu, chứ nếu mà gặp toàn những cái thuận không chắc đi tu không được. Để chỉ lâu lâu đi thi rớt cũng muốn đi tu, phải không? Lâu lâu khi gặp chuyện gì buồn cũng muốn đi tu, chứ nếu mà toàn gặp cái vui xong chắc là có đi tu đó, phải không? Làm gì được cái nấy, muốn gì được cái nấy, chắc là chúng ta trăm người chưa đi tu được hai người nữa, phải không? Nhờ những cái thất bại cho nên chúng ta dễ đi tu. Vì vậy cho nên chúng ta chưa phải là những bậc đại qua đức. Cho nên cái nghĩa chúng ta chưa tự tại, nhờ cái duyên tốt cho nên là chúng ta đứt nó được, bỏ nó được mà đi. Vì lẽ đó nên biết cho rõ thì mình không có lầm. Thiên đường địa ngục không có làm gì được các ngài hết. Đó là nói cái chuyện của thánh nhân rồi, bây giờ nó nói cái chuyện phàm phu của mình đây. Còn phàm phu á thì cái thành thức hôn mê. Phàm phu thì thành thức hôn mê, không đồng với thánh nhân. Trong ngoài đều sáng suốt, thánh nhân thì trong ngoài đều sáng suốt, bởi vì ta phá được thức ấm rồi, cho nên nó trong ngoài đều sáng. Mình bị nằm gọn ở trong cái thức ấm cho nên nó tối mù, nó hôn mê. Nếu có nghi á tức là không nên làm, nếu có làm á tức là phải trôi lăn trong sanh tử. Tại sao nó có nghi không nên làm mà làm có lăn trong sanh tử? Quý vị biết nghi cái gì, làm cái gì không? Đây là ý ngài muốn chỉ cho chúng ta lúc lâm chung á. Lúc lâm chung nếu mình thấy cái gì mà mình thích thì nghi là cái đó không phải là cái chỗ thiệt hay không á, mình dường nghi á thì thôi đừng có theo cái đó, đừng theo đó, mình giữ tâm thanh tịnh, đừng chạy theo cái đó thì nó không có mắc, không mắc cái tâm như hồi. Còn nếu mà nhào vô đó thôi thì nó mắc kẹt. Cho nên nó nghi thì không làm, mà nếu làm thì tôi lăn trong sanh tử, sao rồi hối hận, không có thế nào mà cứu được. Nên là lỡ vô đó rồi thôi hối hận cũng khó mà cứu. Bành cùng khốn khổ đều từ vọng tưởng mà sanh. Bành cùng khốn khổ đều từ vọng tưởng mà sanh. Nếu rõ cái tâm ấy thì phải thay nhau khuyến khích, mà phải thay khuyến khích nhau. Chỉ không có làm mà làm, tức là vào được cái tri kiến Như Lai. Tại sao nói rằng bành cùng khốn khổ đều do vọng tưởng? Bởi vì tất cả những vọng tưởng đều là cái dẫn mình đi trong cảnh khổ, phải không? Vì vậy cho nên gọi là bành cùng khốn khổ. Còn nói rằng vì vậy cho nên phải gắng mà khuyên nhau, gắng mà khuyên nhau, chỉ không làm mà làm á, tức là vào nơi tri kiến của Như Lai. Không làm mà làm là sao? Quý vị nhớ vô tác như tác tức là không làm mà làm. Không làm mà làm là sao? Bởi vì chúng ta thường thường tạo tác đều là do cái vọng nghiệp hướng dẫn, phải không? Vọng nghiệp hướng dẫn hay là vọng tưởng thúc đẩy mà làm. Còn ở đây làm mà không bị vọng tưởng thúc đẩy tức là không làm, phải không? Không bị vọng tưởng thúc đẩy thì không làm, không làm mà hàng ngày hoạt động thì như vậy, không làm mà làm thì như vậy mới là vào được tri kiến của Phật, tức là hoạt động đi đứng nói năng mà không bị vọng tưởng chi phối, thì đó là không làm mà làm, thì như vậy đó mới vào được cái tri kiến của Phật. Cái người sơ phát tâm thành thức phải đều bất định, nếu ở trong mộng và thấy cái cảnh lạ liền không có cần phải ghi, phải biết đều là tự tâm mình khởi hết. Người mới sơ phát tâm tu hành á thì cái tâm mình, thành thức mình nó chưa có nhất định được. Vì vậy mà trong khi mình tu mà trong mộng mình thấy được những cảnh lạ liền không nên nghi, mà đều biết những cảnh đó đều là tự tâm mình khởi, không có gì thiệt hết á, không phải từ bên ngoài mà đến, nó đều là gốc từ tâm mình khởi lên chứ không phải từ bên ngoài mà đến. Nếu trong mộng mà thấy được cái hào quang sáng xuất hiện còn hơn là sáng hơn cái mặt trời nữa, tức là những cái tập thừa của mình nó được chống hết, cái pháp giới tánh thấy cái pháp giới tánh, tức là bao nhiêu tập thừa, cái tập thừa của mình nó trống hết, thì mình sẽ thấy được cái pháp giới tánh. Nè, thì như vậy nếu mà ai trong mộng mà thấy hào quang sáng rực, sáng còn hơn mặt trời, thì đó là cái triệu, cái điềm báo rằng người đó trống hết cái nghiệp chướng và sẽ thấy được pháp tánh. Nếu có cái việc này, tức là cái nhân thành đạo, chỉ nên tự biết, không nên đến người khác mà nói đó. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó. Thấy như vậy đó thì mình nên tự biết, mà không nên đến người khác mà nói đó. Cho nên mình nói tức là sao? Mình nói tức là mình khoe. Vì vậy cho nên đến chỗ đó thì nên tự biết, mà không nên đến người khác mà nói. Hoặc thấy ở trong cái rừng, cái vườn rừng vắng vẻ, đi đứng nằm ngồi, con mắt thấy sáng quang minh, tức là thấy sáng trước, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, với con mắt thấy hào quang sáng, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, thì chớ cùng người nói, cũng không được chấp nhận, cũng là cái quang minh của tự tánh. Như vậy thì hoặc chiêm bao trong giấc mộng mà mình thấy cái gì trong giấc mộng, mà mình thấy ở trong một cái vườn rừng lặng lẽ vắng vẻ, hoặc là mình đi, mình đứng, mình nằm ngồi tự tại, rồi con mắt mình lại thấy hào quang sáng nữa, thì như vậy cái hào quang đó hoặc lớn hoặc nhỏ, thì như vậy mình không có nên nói với người, mà cũng không nên chấp nhận, biết đó là cái quang minh của tự tánh mình nó hiện. Hoặc là ở trong cái chỗ tối vắng, hoặc là ở trong cái chỗ tối vắng, đi đứng ngồi nằm, con mắt mình thấy cái hào quang sáng cùng với cái ban ngày không khác, thì cũng không được lấy làm lạ, đều là do tự tâm mình nó muốn phát ra cái sáng. Thì cái này là không phải ngủ nữa, mà là thức, là thức. Hoặc là mình đi hôm ở trong một cái thất tối lặng lẽ mình ngồi, hoặc là mình đi mình đứng cho bỗng nhiên trong mắt mình thấy sáng lạng ra, mình thấy sáng lạng như ban ngày, thấy sự vật như ban ngày. Thì khi thấy như vậy đó, mình cũng đừng có lấy làm lạ gì hết, mà mình nên biết rằng đó là cái tâm mình nó muốn phát cái sáng, nên nó thấy được. Mình đừng có lấy làm lạ, cũng đừng khoe khoang với ai. Nhớ mấy cái đó là mấy cái thiết yếu của người tu. Hoặc ở trong ban đêm nằm mộng, thấy sao thấy tâm một cách rõ ràng, cũng là tự tâm mình duyên với các cái dục duyên, các cái duyên dục nó muốn hết, cũng tự tâm mình các cái duyên dục nó muốn hết, cũng không được đến người khác mà nói. Nghe giả sử như mình trong lúc ban đêm mình nằm mộng, vừa nằm được mộng mà mình dòm trên trời thấy tăng thấy sao đúng như là ban đêm như vậy, mộng mà vẫn thấy như thật, thì như vậy đó là cái triệu chứng nói rằng các cái duyên của mình ở trong tâm, các cái duyên trong tâm mình nó muốn giúp, cho nên nó mới được cái tướng đó. Thì cũng không nên nói với ai. Trong mộng nếu nó mờ mờ bịt bịt, nó thấy nó mờ mờ bịt bịt tối tăm á, dí cũng như là đi trong cái nhà tối, cũng là tự tâm phiền não mình cái chướng quá nặng, cũng không, cũng nên tự biết. Nếu là ai nằm mộng mà thấy mình đi trong cái chỗ mà tối đen mà bịt bịt thì biết đó là cái chướng trọng của mình nó còn dày lắm, cái chướng trọng của mình dày lắm, ráng mà thu, ráng nỗ lực thì sám hối, thì cái đó cũng nên tự biết. Thì như vậy đó là ngài chỉ cho những cái triệu chứng của người phát tâm tu, tâm khi tu đó, hoặc là tâm thất, hoặc là tâm mộng ban đêm vân vân, có những cái tướng nó hiện ra thì phải biết, đừng khoe, đừng sợ mà tự an lấy. Thì như vậy cái đoạn này ông lượt hết, không có nói. Dạ thế. Nếu thấy bản tánh cũng chẳng cần đọc kinh niệm Phật, học rộng nhớ nhiều vô ích. Nếu mà thấy được bản tánh thì nó không có thiết mấy việc kia. Thành thức càng mê, dù có dạy chỉ là lấy tâm làm cái tiêu chuẩn. Nếu biết được tâm, cần gì phải khen giáo. Nếu từ nơi phàm mà vào thánh, tức phải dứt nghiệp dưỡng thành, từ thành qua ngày. Nếu người nào muốn từ phàm vào thánh thì trước hết là phải dứt nghiệp dưỡng thành. Dưỡng thành tức là nuôi cái tâm của mình. Tùy phần mà qua ngày, tức là tùy duyên mà qua ngày. Nếu người nhiều sanh hận, khiến cho tánh càng cùng với đạo trái nhau. Người tu thiền mà nhiều sanh hận thì khiến cho tánh cùng với đạo trái nhau. Tự hiềm trách vô ích, thánh nhân ở trong thân tử được tự tại, ra vào ẩn hiện không nhất định. Tất cả nghiệp câu thúc các ngài chẳng được. Thánh nhân phá tà ma, tất cả chúng sanh chỉ thấy được bản tánh. Bao nhiêu cái tập đều chống diệt trừ, thành thức không có mê muội. Phải là ngay liền nơi đó bèn hội chỉ tại ngày hôm nay. Muốn hội đạo chân chánh, chớ có chấp tất cả pháp, dứt nghiệp dưỡng thành. Bao nhiêu cái tập cũng đều hết, tự nhiên được minh bạch, không có nhờ dũng công. Ngoại đạo không hội được cái ý của Phật, cho nên dụng công tối đa mà trái với thánh ý. Chọn ngày khu khu niệm Phật, chuyển kinh mà cái thành tánh hôn mê, hay là hôn mê thành tánh, không khỏi luân hồi. Đó, thì quý vị thấy cái đoạn này ý ngài. Nếu chúng ta không khéo thì nói là ngài bác tụng kinh, bác niệm Phật, phải không? Nhưng mà sự thật cái đây là cái chỗ chí yếu mà ngài nhắm là phải thấy tánh. Nhớ, thấy tánh rồi làm cái gì cũng trúng hết, phải không? Còn không thấy tánh mà làm cái gì cố gắng mấy rồi cũng xong. Cho nên cái chỗ mà thiết yếu là cái chỗ thấy tánh. Bởi vì mình làm tất cả cái gì, tu tất cả pháp nào cũng đều hướng về chỗ thành Phật là cứu kính, phải không? Mà không thấy tánh là phải thành Phật. Phật đâu có ở ngoài mà được, đâu dùng công đức mà thành. Như vậy cho nên cốt phải thấy tánh. Thấy tánh mới thành Phật, nếu không thấy tánh là không thành Phật. Thì tôi nói có thể dùng một thí dụ thế gian cho quý vị hiểu. Ví dụ bây giờ nói là người học mà có bằng tú tài hay bằng kỹ năng, nếu muốn đậu thi đậu tú tài, thi đậu chuyển nhanh, thì cái đó thiết yếu là phải sao? Phải là có cái trình độ học, phải không? Chứ không thể làm nhiều tiền mà mua được bằng tú tài, cũng không phải làm nhiều tiền mà thành ông chuyển nhanh, phải không? Cũng không phải cực nhọc làm cái gì khác mà được hết, mà được là do cái cố gắng học. Còn nếu có mua thì cái bằng giả không có thứ thiệt. Cái thứ thiệt là cái thứ phải do trình độ học của mình được. Cái tu của mình cũng vậy, mình chỉ làm thôi thành Phật, mà Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ bản tánh, phải không? Mà giờ không nhận ra bản tánh là phải giác ngộ, thì dầu làm cái gì công phu tới đâu cũng là nằm ở sanh cái luân hồi. Có phước thì sanh lên quả trời, vô phước thì đọa những quả thấp dưới, thì đó rồi cũng không có đi tới chỗ cứu kính. Mà muốn thành Phật cứu kính giải thoát là phải giác ngộ, mà giác ngộ là phải nhận ra bản tánh mới giác ngộ được. Đó, cho nên cái đó là cái thiết yếu. Như vậy coi như là phủ nhận tất cả tụng kinh niệm Phật, Và nếu mình thấy tánh và tụng kinh, thấy tánh là niệm Phật có lỗi gì? Phải không? Cho nên ngài Pháp Đạt khi mà ngộ rồi thì hỏi Lục Tổ vào con về có nên tụng kinh Pháp Hoa nữa hay không? Ngài đáp: kinh đâu có làm chướng ngại ông. Phải không? Thế là mình thấy rồi thì tụng thì càng tốt, mà chỉ có cái mù mình vẫn cái tụng cầu phước nhiều đó thì cái đó thì cái kinh nó chuyển, phải không? Đó thì cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu. Đây ngài mới nói Phật là cái người nhàn lắm, cho nên Phật nhàn lắm, Phật không có kịch như mình đó. Đâu có cần khu khu rộng cầu vinh lợi. Phật là người nhàn á, rảnh rõ đi tới lui tự tại. Để vì sao? Để vì nhận cái tánh đó rồi sống không theo nghiệp, thì đó là tạo nghiệp thành Phật, cởi bỏ nghiệp thành Phật. Còn mình về khu khu làm này khu khu làm kia thôi chết xác, mà chết xác là để cầu cho khen ông, nó thiệt là cũng công phu nhiều quá. Thì như vậy đó là khu khu để cầu vinh lợi, chứ không phải là để cầu Phật. Đến cái lúc sau thì có dụng vào đâu? Chỉ không có thấy người, chỉ người không thấy tánh, dầu đọc kinh niệm Phật, học hằng học tinh tấn, cáo thời hành đạo, ngồi mãi không nằm, học rộng hiểu nhiều, chỉ cho là Phật pháp. Những cái chúng sanh này chọn là cái người chê bai Phật pháp vậy. Ở đây là nói quán, nghĩa là nếu mà không nhận ra được bản tánh rồi cố gắng siêng năng tu lục thời hành đạo, ngồi mãi không nằm, học nhiều hiểu rộng, cho đó là Phật pháp, thì những cái đó ngài nói đều là người sĩ bán Phật pháp. Nói như vậy thì đụng chạm với hiện tại quá nhiều, phải không? Hiện tại này học học đó là tu, người ta cho học nhiều đó là tu, thì như vậy đó. Hoặc là nó là phải cần mẫn ngồi hoài, hoặc là cần mẫn tụng kinh liên miên. Mà ở đây thì ngài nói những người đó đều là chê bai Phật pháp. Phật trước Phật sau chỉ nói thấy tánh, các hạnh là vô thường. Cái câu này là cái câu nó quan trọng mà mình không để ý. Và bao nhiêu chư Phật trước sau đều chỉ cho mình thấy tánh, tánh là cái hằng còn bất sanh bất diệt. Còn dầu cái hạnh tụng kinh niệm Phật khổ hạnh gì cũng là cái hạnh, hạnh bên ngoài. Mà hạnh bên ngoài thì sao? Chư hạnh là vô thường, phải không? Như vậy mình tu mà cầu cái vô thường làm sao mà được cái thường? Cho nên phải tốt ở chỗ thấy tánh. Nếu chẳng thấy tánh, dối nói ta được A Nậu Bồ Đề, đây là người đại tội. Mười vị đệ tử lớn của Phật, ngài A Nan là đa văn đệ nhất, nhưng đối với Phật cũng vẫn không biết, chỉ học cho thiệt nhiều, chỉ có học nhiều mà cũng không biết Phật thì sao? Hàng nhị thừa ngoại đều đạo đều là không biết Phật. Biết cái số tu chính thì rơi vào ở trong nhân quả, biết cái số tu chính là rơi vào nhân quả ấy là chúng sanh báo, không khỏi sanh tử. Cái với cái Phật, ý Phật biết số tu chính là sao quý vị biết không? Ví dụ Thanh Lăng có bốn quả nè: Tu Đà Hoà nè, A Na Hàm nè, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán nè, Bồ Tát có 52 quả là kể thuộc lòng hết. Như vậy là biết số tự chính, mà người đó có phải là làm được đạo không? Thành ra mình bây giờ khi mà biết cái số tự chính phải đâu nó còn rót rót hết ngoài rốt cuộc rồi thì mình cũng là kẻ ngoài da, không có gì gần với Phật hết. Cho nên đây nói là người mà chỉ biết cái số tu chính là rơi ở trong nhân quả, là cái báo ấy, là cái báo chúng sanh không có khỏi sanh tử, đó là cái với ý Phật. Phật không có cầu thuộc lòng ở thứ đó, phải không? Phật cầu mình được, mình tu tiến lên đó chứ không phải cầu thuộc lòng. Mà bây giờ mình nhầm cái thờ thuộc lòng không à, hỏi cái gì nói làm rớt cái đó là thông minh, đó là người đành Phật pháp. Là chê bai, tức là chúng sanh chê bai Phật, người ấy là chúng sanh chưa vai Phật, đâu lại không có tội lỗi. Thì người đó là cái người mắc tội lỗi. Kinh nói những người chuyển đề không có thân cái chính tâm, đâu lại không tội lỗi. Thì những người tính, chuyển đề không có tính tâm, tính tâm tức là tin cái gì? Là tin được bản tánh của mình, mà họ không tin bản tánh mình gọi là chuyển đề. Mà chuyển đề tức là có tội đó. Nếu có tính tâm thì người này là cái người lên cái ngôi vị Phật.